chư Phật tử, nam nữ. Hôm nay là ngày 3 tháng 1 năm 2007. Đúng như kỳ hẹn là ngày Sốc Mẹ Vọng. Chúng tôi có hứa sinh hoạt cái lớp hướng dẫn tu học cho các Phật tử ở chùa Thiện Minh. Hôm nay là ngày rằm tháng 11, tức là ngày vọng đó, ngày rằm tháng 11 năm Bính Tuất. Hôm nay chúng ta ở sinh hoạt kỳ thứ 15 về cái lớp bồi dưỡng tu học cho Phật tử tại trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh, trong cái phạm vi của chùa của Thiên Minh Thiền Viện ở phường Phước Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Thì trước hết là tôi xin nhắc là mời các Phật tử, bà con ở trong phường mình, trong quận mình, truyền khẩu với bạn bè mình là cái ngày Chủ Nhật cụ hội về đây cùng với Phật tử ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh tới nghe giảng cho nó đông đảo, để nó có được lợi nhiều cho nhiều người. Cũng như cái lớp này thì tôi cũng hy vọng rằng là bà con Phật tử ở phường Phước Bình, quận 9 của chúng ta, hoặc là trong cái vùng Thủ Đức mà các Phật tử tới đông đó, thì cái việc làm của mình nó có cái ý nghĩa rộng lớn, có lợi lạc cho nhiều người. Thành ra tôi cũng mong rằng là các Phật tử truyền khẩu với nhau để động viên nhau trên sự học tập. Như tôi nói với các Phật tử nhiều lần đó, thì mệnh danh là người đệ tử Phật thì mình phải học Phật, chứ mình không học Phật đó, thì mình tưởng tượng như mình là đệ tử Phật, mà thật sự thì có khi mình làm những cái việc không phải đệ tử Phật chút nào hết. Do vậy cho nên cái học Phật rất là cần. Tôi nói ví dụ như là những cái vấn đề vậy. Hôm nay mà tôi sắp nói với các vị đây, thí dụ như chúng ta là người đệ tử Phật, chúng ta là người tín ngưỡng đạo Phật, chúng ta theo đạo Phật, chúng ta tín ngưỡng đạo Phật. Chùa chiền là cái chỗ để cho chúng ta tín ngưỡng, sinh hoạt tín ngưỡng về đạo Phật. Nói như vậy có trúng chưa? Mình nghe mình giống như trúng vậy mà có nó lại là không trúng rồi nha. Vậy thì đạo Phật, người đệ tử Phật tin bằng cách nào? Thì cái người đệ tử Phật là bằng tín đức, chứ không phải nói tín ngưỡng. Tín ngưỡng là không phải cái từ đó, không phải của đạo Phật, mà cái từ đó của đạo khác. Mà tín đức tức là cái đức tin của đạo Phật thì nó khác với cái chữ tín ngưỡng nhiều lắm. Tôi nói ví dụ như giờ chữ tín là tin, nhưng mà tin nó trong đạo Phật à,
mình nghe nó đúng chân lý thì mình tin. nó đúng lẽ phải thì mình tin. Và cái việc làm là có cái đấng Chúa Trời là mà mình tôn thờ đó, nói có lý, nói đúng thì mình tin. Còn mà không bác bỏ mà không hề bị tội thì cái chữ tin nó kèm là của đạo Phật, bác bỏ mà không hề bị tội. Cho nên là mình học Phật rồi mình có cái xuống, không phải lúc nào cũng bị tội, không phải Phật kè theo mọi người giờ đó để làm sai là bắt tội, không có. Phật không làm gì đó, không cho người theo dõi giờ đó hành động của mọi người để bắt tội. Mà cái đức tin của những người đệ tử tin Phật đó là do mình nhận thấy cái chân lý đó, lời Phật dạy có lẽ, rồi mình ứng dụng, mình thực hành để cho cuộc sống mình có an lành, có hạnh phúc, có giải thoát. Nói cho Phật là có bồ đề, có niết bàn, chứ không phải bắt buộc phải tin theo giáo điều chủ nghĩa của một vị giống như là siêu nhân siêu nhiên gì đó. Vì vậy mà người Phật tử lẽ ra là phải học nhiều. Thành ra là ai gì là mỗi ngày mỗi đêm mà các vị học đây nè, thì nửa tháng mà các vị đi nghe giảng đúng, rất là đúng, rất là đúng cái kiểu của đạo Phật. Nhưng mà nghe hơi ít rồi, lẽ ra là nghe tụng kinh xong rồi là phải học cái bài giảng đó, coi mình tụng cái gì, cái lời mình tụng nãy giờ nó tụng cái gì, nói cái gì vậy tụng, để làm cái gì. Lẽ ra vậy đó thì mới là học về chính xác của kỹ hơn. Còn ở đây mình không có đủ thì giờ thì mình đi tụng mình nửa tháng rồi mình nghe giảng một lần, thế là rất là hợp lý. Như vậy là cũng được, nhưng mà phải học ít nhất là học một lần. Nhưng mà học một lần như vậy nè, cái phường Phước Bình, cái quận chín của mình là với cái vùng tôi đất vậy mà Phật tử nửa tháng mà đi nghe một lần vậy là có thể nói là ít lắm đó chứ. Nghĩa là Phật tử không thấy cần thiết cái việc học Phật, thì cái đó là cái điều tôi cho rằng là đáng tiếc lắm đó. Rồi đây nè, tôi sẽ nói cái video này hình như mở lớn quá. Cái có cái cô nào nó hạn chế bớt chứ, nó vàng quá cũng không tốt. Lần rồi tôi sẽ nói cái này cho các vị nè. Niệm Phật, tại sao các vị niệm Phật? Niệm Phật để chi? Tại sao phải niệm? Là Phật tử niệm Phật dữ lắm. Có người mua cái máy niệm Phật để niệm sáng đêm đó. Tại sao mình phải nhờ cái máy niệm Phật sáng đêm như vậy? Có cần không? Và tại sao mình phải cần làm như vậy? Mình phải mua cái máy như vậy để niệm như vậy thì nó có lợi ích gì không? Có cần không? Thế thì đó là vấn đề niệm Phật. Rồi tôi nói thí dụ như là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật mình niệm sáng đêm như vậy. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, thí dụ vậy. Thế thì Nam Mô là gì? Nam Mô A Di Đà Phật là gì? Tại sao mình phải kêu cái danh hiệu như vậy? Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, tại sao mình phải kêu danh hiệu đó suốt đêm như vậy? Đó là việc đó mình phải học đó.
Rồi tại sao mình phải đi chùa? Đi chùa để tín ngưỡng. Mà đi chùa để tín ngưỡng có đúng không? Ví dụ như tôi vừa nói đó, cái chữ tín ngưỡng là nói về của nhà chùa thì nó không đúng rồi. Vậy thì phải làm sao? Phải học kiểu nào đây? Nếu tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin Tam Bảo thì phải tin thế nào mới đúng? Chứ tín ngưỡng thì không đúng rồi. Đó, chỗ đó là phải học đó. Rồi ví dụ như là chùa, tại sao kêu đó bằng cái chùa? Tại sao kêu bằng chùa? Cái gốc nó phát xuất từ đâu mà gọi nó là chùa? Nếu không kêu nó là chùa thì kêu nó bằng thiền viện được không? Nếu không kêu thiền viện thì kêu bằng là tu viện được không? Có tu được hay không? Có thờ Phật được hay không? Có sinh hoạt học tập Phật giáo thiền định tu tập được không? Rồi nếu không kêu tu viện thì mình kêu bằng tỉnh xá được không? Rồi tỉnh thất được không? Rồi niệm Phật đường được không? Rồi am, rồi thất, mấy chỗ đó có tu hành được không? Hay là phải chùa mới được? Mà tại sao nó là chùa? Đây là vấn đề mình phải học đó. Coi nhỏ vậy đó mà mình phải học mình mới có trí tuệ đó. Cho nên đạo Phật tự gọi là duy tuệ thị nghiệp cái đó. Lấy cái trí tuệ mà làm cái sự nghiệp của cái người đệ tử Phật. Chứ còn cái đạo Phật mà mình không có học Phật mà mình tu thì người ta gọi là tu mù. Tu mà không học là tu mù. Rồi còn học á, học hiểu nói như vẹt, nói như là máy cách xếp, như là máy thâu băng, mà không có tu á thì nó giống như cái bộ từ điển vậy, giống như là một bộ kinh vậy, chắc cả đống vậy đó mà không có lợi ích gì cho ai hết. Giống như bộ từ điển vậy, đủ thứ ngôn từ của những cái nhà hàn lâm viện, những nhà bách khoa học vấn uyên thâm của bác học ghi trong cái kho từ điển thì bưng nặng trịch cả chục ký lô vậy mà không có được lợi ích gì cho ai hết. Cho nên nếu học mà không tu thì nó giống như cái kho từ điển, đại từ điển Việt Nam mình bây giờ đang làm một bộ đại từ điển là bách khoa. Từ điển bách khoa mà chứa trong nhà mà nếu mình không học, mình không nghiên cứu gì thì cái bộ từ điển nó cũng không có tác dụng gì hết. Cũng như là một đống gì dịch dịch cũ, không có hơn không kém. Do vậy cho nên là học thì phải ứng dụng, phải tu. Còn muốn tu thì phải học, bằng không thì tu mù. Mà tu mù thì giống như cái người con mắt thì sáng, giống như hai cái chân thì mạnh, đi rất là giỏi, mà hai con mắt mù. Thì ở đây mà mình muốn đi tới nhân tập, đi cắt lái thì đi không có được. Đi hoài cả đời cũng không tới nhân tập, không tới cắt lái, không tới nhà bè, không tới chỗ Sài Gòn gì hết đó. Là vì sao vậy? Là vì chân đi giỏi mạnh đó, nhưng mà con mắt đuôi, con mắt mù thì đi cưới quanh, đi lộn lại mấy con đường cũ đó hoài, không tới đâu hết đó. Vì vậy cho nên là người đệ tử Phật thì mà muốn tu thì phải học. Thế thì hôm nay tôi nói về vấn đề tín ngưỡng và tín đức cho các Phật tử để ý. Tín ngưỡng như tôi nói lượt qua nãy đó, cái nghĩa đại để là vậy đó. Tín ngưỡng là ngửa trông lên một cái đấng siêu nhân siêu nhiên, cái đấng tối cao mà mình tin tưởng. Rồi cái lời dạy của đấng đó được ghi vào trong sách, trong kinh, trong kho, trong truyện gì đó. Rồi mình không được quyền, không được quyền tham gia biện luận phân tách phải quấy trúng sai. Nếu mà dám phân tách thì nó có những nhiều cách xử tội lắm. Một là treo cổ, hai là đưa lên giàn quả, ba là chọi đá chết. Nếu sai cái giáo điều chủ nghĩa đó. Rồi ba nữa là còn nhiều thứ người ta giết lắm. Nếu mà không tin là người ta giết. Thì cái cách về tín ngưỡng và giáo điều chủ nghĩa nó có thể đi tới như vậy. Nhưng mà thời đại ngày nay thì cái đó nó giảm bớt rồi. Người ta bớt cái sử tử cũng còn nhưng mà ít. Thí dụ như ở bên Phi Châu có một cái người phụ nữ đó không chồng mà có con. Thì kỳ đó là cái đạo giáo của người ta đòi liệng đá chết rồi. Rồi hồi đó ông Trần Bạch Đằng của mình đó ở Việt Nam mình, cụ Trần Bạch Đằng mới nêu lên một câu là đồng bào ai mà có website, ai mà có lên mạng internet, ai là có gì không qua email, ai sử dụng email đó thì mỗi một người vậy là nên có một cái lời là van xin tha thiết, cẩn thiết van xin giùm cho cái cô phụ nữ đó. Thì hồi đó thầy trò tôi là cô Hòa, cô Hiếu Ngọc này là cũng một cái email để cô đánh qua bển, rồi tôi cũng một cái email tôi đánh qua bển, rồi bao nhiêu người hưởng ứng cái lời của cụ Trần Bạch Đằng á, mà đánh email trên thế giới, người ta xin cái cô đó được khỏi chết. Đấy, cái tính ngưỡng là vậy đó. Không chồng mà có chữa là xử tử bằng cái kiểu là để đứng ngoài vậy đó, rồi cứ mỗi người cùng đá rồi liền giết rồi nhập cho chết thôi rồi chôn luôn. Tính ngưỡng là vậy đó. Chứ đạo Phật mình không có. Đạo Phật mình thí dụ như ta dạy cấm vợ chồng thì có đám hỏi đám cưới cha mẹ hai bên cho làm đàng hoàng vậy thì là tốt, là gọi là chánh lễ. Còn thí dụ như lỡ mà bụng mang dạ chữa gì vậy đó thì mình làm sai cái đạo lý, rồi mình sinh con ra mà không có cha thì cái thân phụ nữ một mình như vậy, tục ta gọi là đàn ông đi biển có đôi mà đàn bà đi biển mồ côi một mình, rồi tự mình sanh rồi tự mình đẻ rồi tự mình nuôi con không có cha, như vậy là tự mình gánh lấy cái quả khổ mà do mình tạo ra. Mà do mình tạo ra rồi mình phải chịu cái khổ đó. Thay vì đứa con khác nó có cha, nó có ông nội, nó có bà nội, có ông ngoại, có bà ngoại, đây đứa con mình một thân một mình. Thế thì là mình phải chịu cái quả báo là do mình không có người dạy dỗ và mình sống không có chân lý. Cho nên giờ đứa bé không có cha mà không có tội lỗi gì hết. Kể cả Phật, Phật cũng bất tội chi nữa, Phật thương thôi. Phật thương tội nghiệp, nó không thắng nổi cái dục vọng, nó không thắng nổi cái vô minh của cái dục vọng của lòng nó, cho nên nó lỡ nó thua như vậy thì càng thương thôi, chứ không có ném đá, không có thắt cổ, không có gì hết, không có cho lên vàng quả gì hết. Cái đạo Phật là vậy đó. Thành ra là cái tín ngưỡng nó nguy hiểm vô cùng. Còn các vị học cái tôi nói nha, các vị không hề bị Phật bắt tội. Nếu các vị bằng lòng học Phật là tôi phải nói như vậy, tôi nhân danh một người pháp sư của Phật giáo, tôi nói rằng các vị không hề bị Phật bắt tội. Nhưng mà nếu các vị làm cái điều sai chân lý là các vị tự mình làm ra tội. Thí dụ như tôi vừa nói, thí dụ như một cô gái không chồng mà có con, cái tội là cái quả khổ mà mình tự làm ra, mình làm ra nó không đúng chân lý, không có hôn nhân, không có giữa cha mẹ giúp đỡ, mình làm sai, vì vậy mà mình sinh con không cha, rồi tự mình bỏ cha bỏ mẹ bỏ quê hương để đi vào một cái chỗ cô đơn nào đó, sợ tai tiếng nhục nhã xấu xa, rồi đi trốn vào một chỗ cô đơn quạnh quẽ nào đó mà sinh ra một đứa con, rồi tự nuôi rồi tự dưỡng, rồi khi bệnh hoạn cũng tự có một mẹ một con. Cái đó là cái quả báo đó là tự mình làm ra, rồi mình phải chịu mà không phải Phật, không phải Phật bắt tội. Trên này học Phật nó có cái sướng gì lắm. Phật dạy rằng là các vị thanh niên thì đừng uống rượu, vì uống rượu là có thể, rượu không phải là trộm cướp, Nhưng mà uống rượu rồi có thể say rồi không còn tỉnh trí nữa, có thể làm việc trộm cướp. Rượu không phải là giết người, nhưng mà say rồi có thể làm phạm cái tội giết người. Kể cả giết vợ với con cũng có, chứ đừng nói giết người khác. Rượu không phải là tà dâm, mà uống rượu say rồi có thể mình bị cái tội tà dâm, mình làm cái việc tà dâm. Rượu không phải là nói dối, nhưng mà khi uống rượu vô rồi thì có thể nói cái gì cũng dám nói. Do vậy cho nên uống rượu là mình tự không giữ gìn cái đó, là tự mình làm cho mình bị khổ sở. Cái đó gọi là tội, là quả báo, là quả, là tội đó. Chứ mà không có bắt. Phật dạy mình cử được cái đó, kiêng được cái đó là mình có sung sướng, mình có an lạc, mình có hạnh phúc. Mà hạnh phúc mà tối cao gọi đó là niết bàn. Nếu mình gom lại nhiều cái hạnh phúc, mình tạo được 50 cái hạnh phúc là mình có 50% niết bàn. Mà cái niết bàn nó đạt tới cái đỉnh cao tận 100%, mà mình trong sáng được, thanh tịnh được cái tâm hồn mình trong cuộc sống, thì mình có niết bàn 100% như chư Phật có. Đấy, cái đạo Phật là học rồi nó ngon vậy đó. Chứ mà không có bắt gì đó, đừng sợ. Bởi vì Phật không phải là cái đạo Phật, không phải là cái đạo tín ngưỡng bằng giáo điều chủ nghĩa. Mà tính đây nè, tính tự là tin mình. Cái câu này khó lắm đó. Tất cả các vị phải tin rằng mình là Phật đã thành. Ghê gớm chưa? Tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Chúng ta là người đã thành Phật, chúng ta là người đang thành Phật, và tất cả chúng ta mọi người đều là sẽ thành Phật. Phật là phải học vậy đó. Chúng ta là Phật đã thành, chúng ta là Phật đang thành, chúng ta là Phật sẽ thành. Đạo Phật là vậy đó. Cho nên không phải tin ngưỡng. Vì vậy cho nên là cái chữ tín tự nó có nghĩa là phải tin mình là Phật đã thành, nhưng mà hiện giờ mình chưa thành là tại vì mình còn làm sai. Thân, miệng, ý của mình còn sống sai với chân lý. Cho nên là mặc dù mình là đã thành Phật mà mình chưa sử dụng được cái an lạc, cái giải thoát, cái thanh tịnh của Phật. Mặc dù mình là đã thành Phật, học Phật là học cái chỗ tôi khiếp vậy chứ. Do vậy cho nên tôi nói là học Phật là phải tu thiền. Cho nên tôi sửa chùa Thiên Minh là Thiên Minh Thiền Viện là vậy đó. Phải tu thiền mới nghe mới nổi đạo Phật. Còn người ta gọi là cái chùa, tại sao không để cái chùa để tín ngưỡng? Sai rồi, không phải Phật tử rồi. Để cái chùa cũng không phải là để mà tín ngưỡng. Để cái chùa để mà học cái tín đức của đạo Phật. Nó khác đi chỗ đó đó.
Đã thành, đang thành và sẽ thành. nhưng mà các vị chưa sử dụng được. Tuy nhiên nếu mà các vị học Phật, các vị giống tam thành, tam thành mà đang đi lên núi thì đương nhiên là sẽ phải lên núi thôi. Cho nên các vị sẽ thành Phật, các vị đang thành Phật và các vị sẽ thành Phật. Chân lý của Phật nói như thế. Phật tử
và
con học Phật là tôi rất là tiếc.
Tôi mong cho Phật tử cố gắng học Phật.
Tôi nói với tôi bây giờ là các người đây là đây là cái lượng vàng bốn thứ chín. Lượng vàng bốn thứ chín. Nhưng mà bây giờ đây nè, mấy cái ông hầu đó nè, họ không có biết vậy. Nó nằm ở dưới bùn, ở dưới đất đó. Nó nằm ở dưới bùn, dưới đất rồi nó sắp xịt, nó y như dưới đất. Rồi mấy ông hầu đó lại làm nhà cửa, thì cậu cứ lộn cái nó ở trong đó. Chôn ở dưới mấy cái gốc tán, nó cột. Thì cái vàng này nó còn được 10 triệu, có 10 triệu cho các vị hay không? Các vị có sử dụng được vàng này đem ra bán được 10 triệu hay không? Và sự thật từ vàng này có bán là vàng 24. Vàng 4 thứ nhất là vàng 24. Nó có mất cái chất vàng đó không? Không thể mất. Dù nó bị bùn đất nó bao đúng xung quanh, không còn ai nhìn ra nó là vàng. Dù là bị hàng hồ trộn lộn vùi nhập nó trong bê tông, trong đá cát như vậy, rồi chôn vùi nó ở phía sâu 2 thước, kể cả chôn trong cái mối nhà sinh mà tôi mới làm 100 năm mà vàng đó vẫn là vàng. Chỉ có cái điều là vàng đó hiện giờ không có thể, không có kiếm mọi điều được. Tại vì nó nằm ở dưới, ở dưới đó, ở dưới cái phố lộn xi măng. Thì cái mặt đất của chúng ta như thế này, chúng ta có mặt đất, chúng ta có khả năng mặt đất, chúng ta là thật. Nhưng mà cái mặt đất của chúng ta đó, nó bị đất cát vùi dập, rồi nó bị xi măng vô vùi, rồi nó bị lấp lên phía sau. Cho nên vàng vẫn là vàng, nhưng mà không phát huy được 10 triệu bạc một lần. Vì vậy cho nên là chúng ta là tuy là Phật đấy, nhưng mà cái Phật của chúng ta nó bị chung vô minh. Cái vô minh cho lấp này, cái chung vô minh cho lấp này là vô minh này. Cái vô minh á, chỉ vô minh là không có trí tuệ, là không có sáng suốt. Nó che lấp cái phần tâm vốn cái bội, vốn cái phần của chúng ta, cũng như đất cát chứ bắt đá tội lỗi luôn, nó vùi nhập cái màn vốn số tính của chúng ta. Là tại vì đất cát chứ bắt đó. Mà nó làm cho các bạn bị ẩn, bị khúc, bị chôn lấp. Dù bị ẩn, bị khúc, bị chôn lấp, nhưng mà vẫn là vàng. Tất cả chúng ta dù là phàm phu, nhưng mà cái phật tâm, cái phật tâm, cái chi kiến phật của chúng ta, mọi người vẫn còn nguyên. Đạo Phật chúng ta là học không phải học vậy. Một ngày nào đó tình cờ ta tạo cái hố đó lên, rồi một viên nữa nào đó ta bật bẻ ra cái viên đá xuống bên ra, tình cờ đụng cái cuốn xuống nào đó biết. Nhưng hôm nay người ta thấy rằng là nhờ sự từ từ người ta thấy cái thứ đây là cái khởi ra cái sự là người ta cạo ra biết là tiền té ra thì cái biến này là cái lượng hòa. Lượng hòa cái một lượng này một biến là một điểm. Chúng ta đều là giải quyết hết. Nghĩ giờ để cho mùi vị, vị xi măng, vị cát, vị đá, vị bùn, vị đất. Bùn đất nó là bùn mình. Bùn mình thì là không có sắc chất, không tu tập trí tuệ. Thí dụ như vậy ông quan. Ông quan làm quan là nó là tế chí. Vậy mà vô minh ra đó thì khi cô bé tư thì ở là cái bố mê một cái trạng nghệ sĩ hụt chết từ nhà nước lấy chục tỷ bạc để mua cái trạng nghệ sĩ một căn nhà để nó đang ăn khác một cái chết á. Thế thì cô bé tư nó bây giờ ở cầu luôn. Vậy thì cái việc làm mà lấy tiền từ nhà nước đem là mua nhà để cung cấp cho một anh nghệ sĩ như vậy đó là biểu hiện là cụ thể là biểu hiện vô minh là nghĩa là mình mất đi cái tâm linh của mình làm một công nhân một viên chức một cán bộ của nhà nước mà tiền mình trước là tiền mất của nhân dân nhưng mà mình chỉ yêu có một mình bảo sản yêu mình không mà mình lấy con tao yêu vậy mà mình chấp làm gì đó. Có nghĩa là mình không có sáng suốt, mà không sáng suốt tức là đã mà gọi nó là vô minh. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta bị vô minh không giống như cái gì đó từ đó. Chúng ta vô minh không bằng phạm phụ phước, không bằng liên quân thịnh. Do vậy chúng ta có ở trong nhà, trong gia đình, có cha, có mẹ, có chồng, có vợ, có con hạnh phúc. Là tại vì chúng ta có nhưng mà nó mỏng, nó nhỏ. Chúng ta còn đủ sáng suốt để thấy cái đạo đúng, cái đạo sai, cái đạo tội nhiều, cái đạo tội ít, cái đạo tội nặng, cái đạo tội nhẹ. Vì vậy mà chúng ta cái tội nặng chúng ta không làm. Nếu mà lâu lâu được buôn bán hay gì đó, mình có hơi có chối chút đỉnh để lấy cái lãi được cao, hay là mình làm cái gì đó có hơi giả giả chút thôi. Thành ra là cái tội nó nhẹ, do tội nó nhẹ, cái lỗi nó nhẹ cho nên là mình còn được gần gũi cha mẹ chồng vợ em hạnh phúc. Còn là cái lỗi nặng vô minh nhiều là mất đi cái sự sống an lành hạnh phúc tự do của mình. Giống như là phạm vô minh, giống như là những người thầy mình đứng như là chị Đắc Tư, chị Đắc Tư là mấy cao con lớn ở ngoài Cầu Sơn, Hải Phòng, thấy bao nhiêu nhà mẫu đất cho bà theo sát bậy bà giờ nhà nước mình thâu lại hết rồi, đó là bị vô minh đấy. Thế cái bản chất của mấy ông đó là quan mà, mấy ông đó là quan mà, là cán bộ cao cấp mà, ấy thế mà bị vô minh nó làm gì cho mất cái chất cán bộ, mất cái chất quan, mất cái chất thần tiên, mất cái chất người cao cấp, ở thành cái người tù tội. Vậy thì cái tù tội đó, nó mất mát đó là bà, cô. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta là có Phật tất. Tất Phật ở trong chúng ta vẫn còn như thế. Phật chất, Phật tất, duy nhất Phật. Đã có Phật, chúng ta có cái chất không? Nhưng mà bị vô minh cho nó. Cho nên là nó không hiểu được này. Vì vậy cho nên cái người đệ tử học Phật là phải rất tự, phải tin mình có Phật tánh, có Phật tánh, có Phật chất. Mình là người đã thành Phật, đang thành Phật và sẽ thành Phật. Gọi là Phật tự. Người đệ tử Phật mà không tin mình có hay đang thành Phật, không tin mình là Phật đang thành, không tin mình là Phật sẽ thành mà chỉ lại lục gian sinh cầu nguyện thôi, không phải Phật tử. Dầu tự mình tự cho mình là Phật tử, mình thì mình không phải Phật tử chân. Phật tử là Phật tử không chân chánh. Mà Phật tử không chân chánh thì sao mình gọi là tu hành không có đem lại cái kết quả giải thoát về giác ngộ. Cũng như làm ruộng, làm ruộng ta phải cài mưa thật sự, có bón phân thật sự, nó giải tỏa thật sự, có bón sâu đầy thật sự, thì cái ruộng nó mới là tốt, nó mới kết quả. Trồng cây, trồng bưởi, trồng sầu riêng cũng vậy, cái bón phân không chịu, phải lùi chân trong bón phân là tiền. Lúc nào đổ qua phải định phân gì, lúc nào có trái phải xây khúc gì, giờ tới nước phải tới lúc nào, tới tốt thì nó mới có trái. Và nếu mà mình cũng trồng cây, cũng trồng sầu riêng, cũng trồng mận, trồng ổi, cũng trồng ruộng, mà mình làm bậy không? Làm cũng cả ngày, hết ngày, hết giờ vậy, nhưng mà mình làm bậy không? Thì tới mùa lũ không có, tới mùa sầu riêng không có, ra cũng không có. Tại vì sao? Tại vì mình trồng cái kiểu trồng bậy không có trúng.
Không trúng thì cây trái không có trái được, lúa không có lúa được.
Do vậy mà phải tin mình, tự tin khả năng thành Phật của mình. Cái thứ hai là thiết tha.
Tôi biết tôi nói là Phật tử có nghe đấy, Phật tử có nghe đấy. Bởi vì theo tôi biết đó là các vị không dễ gì có nghe, ít có thầy nào nói cái đó, các thầy không nói, mà tôi cũng không muốn nói nữa. Tôi không muốn nói nó có cái lợi
gì các vị biết không? Tới sắp tới này, tôi ngồi bên đây tiến sử trần mẹ thần tự mọi người phân chỗ tức là chấp ấp chứng minh màu kỹ đến nhân quý chấp tiếp sử lại công ty quyết định bảo như quốc quả của tình kiến tị đại năm một trăm tuổi cũ tới vì lộ bà cổ nhân thân ví dụ cái công ty nhân dân cứ tôi nói toàn những đó rồi cho tôi biết tiền các bạn đây các bạn coi xin lỗi bà mà đi đổi phải tăng đâu phải tăng đâu bà sắp cái đâu cái lúc nào đủ cấp với ai bà phải đưa tiền cho cái vui bà đưa tiền cho tôi 300 tiền bệnh bà nhẹ mà 500 nữa tôi cầu nguyện bà quên đi luôn hiểu không mà 1 triệu thì còn hay hơn nữa thế thì tôi đâu có nói kể gì là bà có thể thành thật tôi nói bà cứ là bà mua cứ là bà khổ cứ để cứu cô này thì đã bao nhiêu bố mẹ cô là lao chết lắm kiếm hùng ta tất nhiên nó phải là có tài quả đấy đưa tiền đây tôi cũng cho đấy cho nên người ta không có nói cái kiểu của tôi nói cái kiểu tôi phải cúng không ai cúng sùng hả tự mình là phải tự mình phát huy tự kỳ tỏ cái lượng vàng của mình này mình biết mình là vàng y thì tự mình cạo tự mình kỳ tự mình tỏ tự mình tính tốt thì tự có làm gì cho nên các học mà các vị tới trường mà học này các vị học thì các vị sẽ thấy cái đạo Phật nó một thì nó lại cái đạo Phật đó tôi nói về đây tôi đưa lên tất tôi dụ các vị tôi lấy dụ rất là mà một nhà nữa là một bà đi về làm việc tôi lên năm lên mà tên năm đục rồi cũng ngủ thì ngủ là 25 còn hai là 2,5 triệu trên người 50 còn nếu mà tôi thấy mà mặc đồ đẹp là tôi giữ người tới trong tâm đó thì giữ người đó cho nên ai nói cái này kia mà không nói với các vị đâu
cho
nha, tôi biết rồi, tôi nói có những cái không nghe. Nhưng mà cuộc đời của tôi đã sinh ra đây này, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân, ân đức, phải nhiều dắt những người đệ tử Phật sau này để mình đền ơn cho Phật, Pháp Tăng cho Tam Bảo. Chứ tôi không giấu giếm đạo Phật để mà lừa bịp người khác để lấy tiền. Rồi đây là tôi ngồi và tôi không cần nói, tôi không cần nói nào. Nói là tôi nói rồi, nói là tôi nói rồi, sao mẹ đi quay những con đẹp. Bà này là máy ba, ha? Máy ba là cái đồ 20 quá con, vừa tới nó dành tay nước mặt kia, bà là 20 con đẹp. Nếu mà cố là nó cũng là 18, chứ bà đi tới nhà, phải không là những tay. Đó. Còn bà kia là 37 không? Bà kia là 42. 42 là lào chính thức quả xa mùng 8 tới nhất kéo ra cờ vàng hả? Chính con đẹp hả? Cũng là mùng 8, rồi bà bị hút mắt ở dưới bệnh viện vàng. Cho đây nhất cho 200 bỏ vô. Đấy, cứ là rõ thế mà. Để biểu lắm này. Thật lâu có nói cái này chi.
Cái sợ là cùng lớp bên ngoài nó đừng có sợ. Các vị đừng có sợ ai hết.
Phải sợ mình nè. Bây giờ các vị không tin sao? Đi ra ngoài cổ cũng xe kia. Lò mò lấy một pháp mở cho ta đi. Rồi thì sẽ có tai họa. Mà cầu cái danh chính là lục chi cũng bị bắt. Chút sợ cũng bị bắt. Bao nhiêu người ở xuống. Ăn cướp có nghệ thuật, thậm chí là chở đi một cô mà chở đi là bỏ hai ba chỗ rồi, mà cuối cùng rồi là được phát hiện hết, không được ăn làm gì hết. Rồi có một cái cô đó mà giết người ta bằng chất cà xê luôn, 13 người chết, giết người lấy người có 200-300 năm, không có người nào nghe nói không có tới người nào mà hiểu. Với 13 người, mà cuối cùng là dân bị bắt. Dấu rất kỹ mà dân bị bắt. Cái tất nhiên người đó biết là bà chết rồi, bà vô bệnh viện, khám còn không biết bà chết gì. Phải mãi là tới người thứ 13 đến chuyện nè. Cho nên cái việc mà mình làm ác á, thì tự nó lòi ra. Không có dấu đâu được đâu. Còn cái việc mà mình làm lành á, là tự nhiên cái gia đình của mình an lành, nó hạnh phúc. Cho nên bác tôi phải tự là tin nhân mình, tin chính mình, tin chân mình, tin gia đình mình ở có đức, là tự có an lành, có hạnh phúc, và tự tin mình có khả năng thành Phật. Mà Phật là gì? Ví dụ như ngày mai là mình tính mình mua gian pháp làm cái việc gì đó. Nhưng mà mình nhớ là của mình là đệ tử Phật,
và bắt đầu con sinh xuất thật. Mà nếu là không xuất sinh, không trộm cắp, không tài trong con tối có con uống rượu, mà trộm cắp mà mình mua giang bất lận cũng là một hình thức trộm cắp, cho nên không. Ngày mai này không mua giang bất lận như ý tưởng ban đầu. Đó là cái gì mà thật rồi đó. Thành phần của đạo Phật là vậy. Nghĩa là các vị đang mê muội rồi các vị bừng tỉnh giác ngộ. Đó là mà một ngày các vị có 10 lần mê muội định làm tội lỗi, nhưng mà các vị đã giảm bớt 7 lần tội lỗi, chỉ còn có 3 lần thôi. Đó là các vị thành Phật hết 70% trong ngày này. Thành Phật là vậy. Do vậy cho nên là tất cả chúng ta đã thành Phật, chúng ta tất cả chúng ta đang thành Phật rồi, học Phật rồi đang thành Phật. Tức muôn gia thành Phật, tức cho loài là cổ, cho giai là cổ. Nhưng bây giờ không, không cho giai gì nữa. Nếu có cho giai, nếu có cho phần bằng đèn, là đã cứ cái loài phải chặt thôi, để giúp đỡ người ta. Thế là các vị đã đang thành Phật đó. Hồi trước là cho giai có 12 năm, bây giờ không. Ngài hành cho giai là một thân, mình cho giai là một thân, mình là ba thân, năm thân đi. Đã để vậy. Ví dụ vậy, thì các vị là đang thành Phật. Còn mà không là không cho giai, bỏ thì cho giai làm ngày khác. Làm ngày nào mà lại mình là người mà ta không có đau khổ. Đấy, ví dụ vậy đó. Cho nên tất cả chúng ta thành Phật. Rồi đương nhiên là tất cả chúng ta sẽ thành Phật thôi. Theo dấu vết đạo Phật, các vị đừng bao giờ sợ. Trước sau thì các vị cũng thành Phật. Bởi vì vàng, đây nếu thật là vàng, đã là vàng, thì các vị cưa mai cho nó thành mát, người ta đi mua mấy ống trúc của cái nhà ở vàng họ đã ta mua ta lấy ta kiếm tiền giữ được cái mát vàng thôi, cái nhà cái bụi bẩn của cái nhà ở hồ mấy chục năm ta mua bao nhiêu chục triệu bạc để ta đại trả cho vùng nước ống trúc của cái nhà của vàng. Cho nên là cái vàng mà đã là vàng rồi đó, thì dù nó thành mát đi nữa nó cũng vẫn là vàng. Người ta mua cái đủ miếng này nè, ta mua đủ miếng này nè, về người ta thâm kim, người ta lấy cái vàng nó trong đủ miếng này. Mà hiện giờ là không thấy vàng đâu, nó thấy đủ miếng thôi. Mà ta đi mua cái này nè, 20 cái, 15 cái, 5 ngàn cái, đem về rồi ta có ngày mà người ta về, ta bỏ vô trong cái dụng cụ của người ta phân kim, người ta lấy là vàng ký đô, lấy ký đô này sang ký đô này. Vì nó là vàng rồi, không làm gì mất được. Tất cả chúng ta làm thật rồi, thì trước sau thì các vị cũng đủ làm thật. Cái đạo Phật học tới chỗ đó xuống, chứ đâu có phải là gian sinh tình lại đục là cầu nguyện mình chứ, chấm cước rồi mình không có được gì. Không, mình là thật Phật tự nghe. Cho nên là với các vị mà diệt trừ đây nè nhé, cái này là đối tượng diệt trừ nè, tham nè, sân nè, si nè, mạn nè, nghi, ác kiến. Đấy. Bây giờ là mình chưa có nhiều giờ mình nói gì rồi. Tóm tắt là đây là 6 cái đối tượng mà chúng ta cần lấy tham. Hàng ngày chúng ta có tham không? Tham bao nhiêu lần? Khởi bao nhiêu lần tham? Nếu chúng ta 100 lần khởi niệm tham mà chúng ta thời gian đi nghe học Phật rồi, chúng ta còn có 60 lần khởi niệm tham, chúng ta trừ được 40 lần khởi niệm tham. Còn 60 rồi cái đi học
Các vị đông đi đông đảo thì học thêm nữa nữa. nhất là bữa chủ nhật hợp với chúng ở với thành phố, còn nghe buổi chủ nhật là mỗi buổi chủ nhật 8:30 sáng.